Kassapa 281. 281. Thưa quý vị, lần trước chúng tôi đã có trình bày về kinh phẩm vọng. Kinh phẩm vọng là cái kinh giúp cho mình đối chiếu sự khác biệt giữa 62 học phái của Ấn Độ trước Đức Phật và đồng thời Đức Phật với Phật giáo. Như vậy mình biết qua đó, mình biết được cái nội dung một cách tổng quát, bởi vì mình không phải là các nhà nghiên cứu phải đi sâu vào từng phần, nhưng mà ít nhất là mình nắm được cái điểm cương yếu của 62 học thuyết ngoại đạo của Ấn Độ và điểm khác biệt giữa Phật giáo và 62 cái học phái ngoại đạo Ấn Độ. Đó là điểm cơ bản. Nó khác về cái phần nhận thức và khác về phần tu hành là rất rõ ràng, và kinh điển đã được kết tập rất rõ ràng. Thì bản kinh thứ hai về trường bộ kinh là hầu hết đối thoại giữa Phật giáo và ngoại đạo. Lần thứ hai là đối thoại về cái ý nghĩa Bà La Môn với Sa Môn Bà La Môn, và qua đó để mình biết mối liên hệ giữa Đức Phật và các nhà ngoại đạo sư như thế nào. Ở đây tôi chỉ chọn một số kinh đặc biệt để giới thiệu quý vị nắm những điểm chính. Kinh thứ hai là nói về cái ý nghĩa như thế nào là nội dung của Bà La Môn mà được định nghĩa theo ngoại đạo, và như thế nào là nội dung về danh từ Sa Môn Bà La Môn được định nghĩa, được hiểu theo Đức Phật. Đó là sự khác biệt. Danh từ vẫn giống nhau nhưng nội dung khác biệt nhau. Và hầu hết các danh từ, một phần lớn các danh từ của Phật giáo là dùng danh từ của Ấn giáo, Bà La Môn giáo, những danh từ có sẵn trong ngôn ngữ của con người xã hội của Ấn Độ, Đức Phật dùng lại các danh từ đó. Nghiệp cũng vậy, nhân quả cũng vậy, luân hồi cũng vậy, nhưng mà nội dung của nó là chuyên chở khác bệnh, khác biệt hẳn. Đó là điểm mà chúng ta cần lưu ý. Cả một khi mà chúng ta đọc được, gặp những tài liệu nghiên cứu mà cứ nghe là nhân quả luân hồi tưởng là Phật giáo, không phải. Các cái pháp tu hành khác cũng vậy, và các cái học thuyết khác cũng vậy, cái từ giống nhau nhưng nội dung hoàn toàn khác nhau. Và cái điểm mà mình để ý trong cái kinh thứ hai á, là ngoại đạo khi họ thường thường đây là một mối liên hệ rất thường tình, có vẻ không phải là rất trí tuệ, là bởi vì nó vẫn mang một cái dáng dấp thường tình của các xã hội loài người qua các thời đại. Người ta vẫn đánh giá một con người qua cái lý lịch, qua dòng họ, qua cái bề ngoài, qua thân tướng, rồi qua ngôn ngữ, rồi qua cái sự tu hành bề ngoài, hoàn toàn hình tướng. Đó. Thì vì vậy cho ngoại đạo chê cũng sai lầm, chê Đức Phật cũng hoàn toàn sai lầm, và khen Đức Phật cũng hoàn toàn sai lầm, không đúng với cái giá trị thực sự của Đức Phật và các đại đệ tử của Đức Phật. Đó là điểm thứ hai mà mình cần lưu ý. Và cái bài học rút ra ở đây là mình đừng bận rộn lắm những lời khen chê ở bên ngoài. Điều cốt yếu là mình phải nắm cho vững con đường giải thoát, và mình phải hành cho vững con đường giải thoát để giới thiệu về cuộc đời, để giúp đời. Đó là sứ mệnh của mình. Vậy thôi, còn không bao giờ mình có thể chờ đợi một cái sự hiểu biết đúng của ngoại đạo, của những người ngoài Phật giáo đối với chúng ta cả. Đó là cái kinh thứ hai. Qua kinh thứ ba cũng tiếp tục, thì kinh Kassapa chúng tôi sắp giới thiệu hôm nay cũng vậy. Kinh này là cùng một nhà ngoại đạo, là Kassapa, một nhà ngoại đạo. Nhưng nhà ngoại đạo này có vẻ ông Sonadanda trong kinh thứ hai là hoàn toàn kính trọng Đức Phật trước khi đến Đức Phật. Nhưng sau khi gặp Đức Phật rồi thì ông vẫn tiếp tục giữ lòng kính trọng đó, nhưng ông không thể rời khỏi cái chức vụ giáo chủ, cái danh vọng và lời dụng của ông. Cho nên như quý vị biết, có một cái bí kịch, tuy là ngõ đơn giản nhưng mà rất là bí thảm, ở đằng sau của một nhà trí thức, là ông nói Đức Phật như thế này: thưa Sa Môn Cù Đàm, tôi rất kính trọng Sa Môn Cù Đàm, cho nên nhưng mà tôi là ở vị trí giáo chủ, cho nên chứ tôi không thể hạ mình trước Đức Cù Đàm được. Cho nên mỗi lần khi tôi đi trên xe mà gặp Đức Cù Đàm, nếu tôi giơ cái mũ lên để chào Cù Đàm, như vậy Cù Đàm hiểu rằng đó là tôi cúi đầu rồi đó. Nếu tôi đưa cái mũ lên mà tôi cúi đầu một chút nữa là cụ Đàm hiểu rằng là tôi đang lễ dưới chân cụ Đàm. Bởi vì nếu như ông lễ thật thì ông mất tư cách đi, người ta không tin cậy ông được, không cúng dường đó. Cái cách của cái ông này còn tận nể trong lòng á thì là kính phục, nhưng mà ngoài mặt thì còn e, cái gì đấy không biểu hiện ra được. Thì trong cuộc đời này cũng có nhiều người như thế, rất quý nhà chùa, nhưng mà khi nào mình biết rằng cái người đó chỉ giơ cái mũ lên là mình biết rằng họ đã cúi đầu rồi. Còn nếu như họ cúi đầu chút đi nữa là mình biết họ lễ dưới chân rồi, bởi vì ở vị trí của họ không thể làm nhiều hơn được nữa. Đó là cái tư cách của một Sona Đăng Đa. Nhưng bây giờ thì cái kinh này, ông Kassapa này thì không phải như thế. Ông có cái danh vọng lời dường lớn bằng Sona Đăng Đa, nhưng ông ta là một nhà trí thức, của một nhà ngoại đạo trí thức. Thì khi ông đến, ông nghe người ta chỉ trích Đức Phật quá đi, có lẽ một ngày nào đó chúng tôi sẽ lấy một cái kinh hồi chỉ trích Đức Phật để quý vị nghe cho biết cái mùi đắng của nó, vị đắng của nó là thì ông có vẻ ông không tin tưởng những lời chỉ trích đó. Ông mới đến hỏi thẳng Đức Phật. Ông đến với một tâm trạng, một cái tâm lý là muốn biết sự thật, mà ông nghĩ rằng những cái lời chỉ trích đó không đúng với Đức Phật, là bởi vì họ người ta nói rằng là Đức Phật hoàn toàn miệt thị hành khổ hạnh, hoàn toàn phỉ báng hành khổ hạnh, hoàn toàn chỉ trích hành khổ hạnh. Thì ông Kassapa mà ông có nghi ngờ trong đó, ông mới nói thì này, không biết cái điều đó là có đúng như vậy không, hay là oan cho Đức Phật, để muốn được nghe Đức Phật từ mình nói ra cái sự thật đó. Thì quý vị biết thì kinh này đang đối thoại về cái giá trị của hành khổ hành, qua đi để mình biết như thế nào là hành khổ hành đúng đáng tán thán, như thế nào là khổ hành không đúng cần phải tránh xa, và như thế nào là quan điểm của Phật giáo đối với của Đức Phật đối với hành khổ hành. Thì lát nữa chúng tôi sẽ trình bày. Bây giờ xin mời thầy đọc qua một đoạn trước để quý vị lắng nghe.
Kinh Kassapa. Như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ở Ujjuna tại vườn Nai Kanakathala, lúc bấy giờ lọa tệ Kassapa đến chỗ Đức Phật nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao về Đức Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, lọa thể Kassapa theo vị Thế Tôn. Tôn giả Gautama, tôi nghe như vậy, Sa-môn Gautama chỉ trích mọi khổ hành, tuyệt đối phỉ báng mạt sát mọi khổ hành, mọi lối sống khắc khổ. Có phải những vị ấy nói đúng lời của Tôn giả Gautama? Có phải những vị ấy đã vu oan không xác thật cho Tôn giả Gautama? Có phải những vị ấy đã tuyên bố như pháp thuần pháp tông? Có những chủ trương nào chính và phù gặp phải cực nạn không? Thật sự chúng tôi không muốn chỉ trích sai lạc Tôn giả Gautama. Này Kassapa, những ai nói Sa môn Gautama chỉ trích mọi khổ hành tuyệt đối phỉ báng mạt sát mọi khổ hành, mọi lối sống khắc khổ, những vị ấy nói không đúng lời của ta, đã vu oan không xác thật cho ta. Này Kassapa, ở đời này về thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy một số người tu khổ hành sống khắc khổ, sau khi thân hoài mạng chung phải sanh vào ác sanh ác thủ đọa xứ địa ngục. Này Kassapa, ở đời này về thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy một số người tu khổ hành sống khắc khổ, sau khi thân hoài mạng chung được sinh vào thiền thủ thiên giới của đời này. Này Kassapa, ở đời này với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy một số người tu khổ hành nhưng sống ít khắc khổ hơn, sau khi thân hoài mạng chung phải sinh vào ác sanh ác thủ đọa xứ địa ngục. Này Kassapa, ở đời này với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy một số người tu khổ hành nhưng sống ít khắc khổ hơn, sau khi thân hoài mạng chung được sanh vào thiền thủ thiên giới cõi đời này. Này Kassapa, khi đã biết đúng với sự thật, sự lai khử sinh diệt của những người tu khổ hành như vậy, làm sao ta lại chỉ trích mọi khổ hành và tuyệt đối phỉ báng mạt sát mọi khổ hành, mọi lối sống khắc khổ? Này Kassapa, có một số sa môn bà la môn là những nhà bác học tệ nhị biệt tài trong tranh luận. Bạn trẻ hái sợi tóc, đi chỗ này chỗ kia như đã phá mọi tà kiến với trí tuệ của mình. Giữa ta và những vị này có những điểm tương đồng và có những điểm không tương đồng, có điểm những vị này công nhận là phải, chúng tôi cũng công nhận là phải, có điểm những vị này công nhận là không phải, chúng tôi cũng công nhận là không phải, có điểm những vị này công nhận là phải, chúng tôi không công nhận là phải, có điểm những vị này không công nhận là phải, chúng tôi công nhận là phải, có điểm chúng tôi công nhận là phải, các vị này cũng công nhận là phải, có điểm chúng tôi không công nhận là phải, các vị này cũng không công nhận là phải, có điểm chúng tôi công nhận là phải, các vị này không công nhận là phải, có điểm chúng tôi không công nhận là phải, các vị này công nhận là phải. Ta đến các vị ấy và nói: Này các hiền gia, những điểm bất đồng ý hãy để chúng yên như vậy, những điểm đồng ý các vị có trí hãy hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, giáo sư và giáo sư hay chúng đệ tử với chúng đệ tử. Những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những pháp không xứng bậc thánh hay được xem là không xứng đáng bậc thánh, giữa những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm, giữa quý vị hiền giả này ai đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy, Sa môn Gotama hay những vị tôn giả sư trưởng các giáo phái kia? Này Kassapa, và sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị này nói: Những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những pháp không xứng đáng bậc thánh hay được xem là không xứng đáng bậc thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm, giữa những vị hiền giả này Sa môn Gotama đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy. Còn những vị tôn giả sư trưởng các giáo phái kia chỉ xả ly một phần thôi. Như vậy, này Kassapa, những vị có trí khi hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phần lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này. Này Kassapa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư và giáo sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử, những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những pháp xứng đáng bậc thánh hay được xem là xứng đáng bậc thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh, giữa quý vị hiền giả này ai đã hoàn toàn thành tựu những pháp này, Sa môn Gotama hay những vị tôn giả sư trưởng các giáo phái kia? Này Kassapa, và sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị này nói: Những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những pháp xứng đáng bậc thánh hay được xem là xứng đáng bậc thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh, Sa môn Gotama đã hoàn toàn thành tựu những pháp này. Còn những vị tôn giả sư trưởng các giáo phái kia chỉ thành tựu một phần. Như vậy, này Kassapa, những vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phần lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này. Này Kassapa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử, những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những pháp không xứng đáng bậc thánh hay được xem là không xứng bậc thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm, giữa những vị hiền giả này ai đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy, chúng đệ tử của Gotama hay chúng đệ tử của những tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia, này Kassapa, và sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị này hỏi, những pháp bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, những pháp không xứng đáng bậc thánh hay được xem là không xứng đáng bậc thánh, những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm. Giữa những vị hiền giả này, chúng đệ tử của Gotama đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy, còn chúng đệ tử của những vị tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia chỉ xả ly một phần thôi. Này Kassapa, những vị có trí khi hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau một phần lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này. Này Kassapa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau giữa giáo sư với giáo sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử, những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những pháp xứng bậc thánh hay được xem là xứng bậc thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh. Giữa những vị hiền giả này, ai đã hoàn toàn thành tựu những pháp này? Chúng đệ tử của Gotama hay chúng đệ tử của những tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia? Này Kassapa, sự tình này xảy ra khi các vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị này nói, những pháp thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lầm hay được xem không lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những pháp xứng đáng bậc thánh hay được xem là xứng bậc thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh. Giữa những vị hiền giả này, chúng đệ tử của Gotama đã hoàn toàn thành tựu những pháp này, còn chúng đệ tử của những vị tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia chỉ thành tựu một phần thôi. Như vậy, này Kassapa, những vị có trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau một phần lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này. Này Kassapa, có con đường, có phương pháp khiến ai tuân theo sẽ tự thấy và tự biết. Sa môn Gotama nói đúng thời, nói chân thật, nói lợi ích, nói hợp pháp, nói đúng luật. Này Kassapa, con đường ấy là gì? Phương pháp ấy là gì khiến ai tuân theo sẽ tự thấy và tự biết? Sa môn Gotama nói đúng thời, nói chân thật, nói lợi ích, nói hợp pháp, nói đúng luật, chính là con đường thánh tám ngành, tức là chánh trí kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tính tận, chánh niệm, chánh định. Này Kassapa, chính con đường này, chính phương pháp này khiến ai tuân theo sẽ tự thấy và tự biết. Sa môn Gotama nói đúng thời, nói lời chân thật, nói lời ích, nói hợp pháp, nói đúng luật. Nghe nói vậy, loạ thệ Kassapa bạch Đức Thế Tôn: Hiền giả Gotama, những pháp khổ hạnh này được những sa môn và bà la môn công nhận là đưa đến sa môn quả và bà la môn quả, sống loạ thệ, sống phóng túng, không theo lễ nghi, như đứng mà đi đài tiểu tiền, đứng ăn không chịu ngồi theo nghi lệ, liếm tay cho sạch sau khi ăn không chịu rửa, đi khất thực không chịu bước tới theo cầu để thị chủ bỏ đồ ăn vào bát, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa những củi dạ gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cậu, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men, vì ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miệng, hay vì ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miệng, hay vì ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vì ấy chỉ nhận ăn bảy miệng, vì ấy chỉ nuôi sống với một bát, nuôi sống với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát, vì ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vì ấy sống theo hành tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần.
Thôi ngàn đây này, tại nó dài đọc quý vị nghe mỏi mệt. Cái đoạn sau quý vị đọc tiếp, đó là những cái đoạn diễn tả cái hành khổ hành của người đạo. Đấy là một cái người hành, cái hành vừa đọc đó là hành của loại thể, mà cái hành đó là hành của Kassapa, người đến hỏi chuyện Đức Thế Tôn đó. Loại thể là cái người, cái đạo nữa là không ăn mặc chi cả, thần thuồng. Tuy nhiên đó là một cái mà cho là cái bí hiểm, cái bí quyết để giải thoát, không ăn mặc chi cả. Họ nói người ta chỉ thật khi nào không ăn mặc chi cả, tuy nhiên che đậy gì hết. Cái cách của họ, cái triết lý của họ là vậy. Và mỗi lần họ đi, một vị giáo chủ đi là mấy người kia đi là vòng vòng xoáy xoáy xung quanh họ để che giáo chủ. Che ông giáo chủ được chứ họ không che họ được. Quanh quanh là và trong cái đạo này có cái nữ cái nam này nó luồm thuồm nhiều chuyện lắm. Thì đó là một hình thức. Rồi còn có hình thức sao, có những người hành hạ hành cũng chó, là ăn hay đi đứng ấy, nằm ngồi là làm như con chó, nhảy theo con chó, sủa sủa gâu 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 đó mà ăn. Rồi ăn theo cái kiểu con chó thì nói làm như vậy là để thành cái quả vị Sa môn Bà La Môn là giải thoát. Mà trong cái kinh Sona Đăng Đa nói để thành tù hành Sa môn Bà La Môn là làm như thế. Còn người hành cũng trâu là ăn theo kiểu trâu, làm theo kiểu trâu, rồi cũng hú theo kiểu trâu, bò trâu bò. Thì nhiều hành làm, còn người đứng chứng một chứng đứng, một chứng co giò đứng cả ngày, rồi đứng như vậy khổ hành. Còn người là đọc trong người nói cái hành khổ mình thì mới giải thoát. Thì cách để giải thoát khổ là hành khổ mình cho thiệt nhiều. Đó là những cái chủ trương của Ấn Độ đó. Rồi có những cái hành khổ hành là họ nhìn mặt trời nè, nghĩa là nhiều trường là có cái hành thì họ xuống tắm rửa nước sông Hằng, rồi tắm hoi là sạch tội. Tất cả những cái đó là những cái gọi là những cái niềm tin và lối tu của ngoại đạo. Thì quý vị biết Kassapa vào trước á, tôi chọn ông Sonandala là một người ăn mặc rất bảnh bao, rất đẹp trai, đi xe cổ, có người hầu hạ hầu quạt rất là đàng hoàng. Còn bây giờ thì người thứ hai đến hầu Đức Phật không ăn mặc chi cả. Tuy nhiên người này không có ai hầu và không ăn mặc chi cả, và hai cái thái cực đó, và cũng là hai nhà trí thức, cho phải để quý vị biết hai cái cực này họ đến với Đức Phật và ngài đã xử lý như thế nào, ngài đối xử như thế nào. Thì Kassapa, vấn đề đầu tiên mà Kassapa đặt ra là như thế này. Bạch Thế Tôn, mà con nghe rất nhiều, tôi nghe rất nhiều dư luận bên ngoài và cả ngoài đạo này, nói rằng là Đức Thế Tôn chỉ trích, tuyệt đối chỉ trích hành khổ hành. Khổ hành là như thế đó, mấy cái hành mà loại thể này, hành tắm rửa được sông Hằng, đập mình hằng, của hành cũng bò cũng chó cũng trâu, hành ăn cỏ, còn người ăn rau nữa, ăn từng thứ ấy. Vì sao mà quý vị biết vì họ không ăn, trong này có gì đó, họ không lấy. Thì xã hội đi là vừa trình bày cái bối cảnh xã hội Ấn Độ nó luồn thuồn nhiều chuyện lắm. Hẳn là cái thời đó tự do lắm, vì đàn bà đàn ông giao cậu mà mua gần như giữa trời đất á, mà đi đâu gặp á. Thành thử nói đừng nhận đồ ăn giữa khi người ta đang giao cậu, vì sợ người ta trở ngại á. Trở ngại cái câu chuyện của người ta nó phiền ra, nó mặn rùa mất tính cách của người tu đi, là cài vậy thôi. Đừng nhận ăn đồ ăn rồi cho con bù là vì sợ thiếu sữa con đi, như vậy tội rồi này đấy. Mà như vậy là họ cho là hành tu giả trị, đừng nhận đồ ăn giữa hai người đang ăn, rồi sợ người đi chó và người kia chưa cho được đập lộn nhau và cãi lộn nhau để hành xử sự đó. À, nhưng cái đó là cái giới luật của họ, và họ cho là giới luật là thiêng liêng, và nếu họ hành trị mà hành đúng á, thì họ sẽ thành Bà La Môn, quả vị Bà La Môn, đắc quả Bà La Môn hay là Sa Môn. Thì vấn đề đặt ra là Đức Phật chỉ trích, hoàn toàn chỉ trích cái khổ hành này, hoàn toàn mạt sát, hoàn toàn phỉ báng khổ hành này. Thì Đức Phật liền trả lời, đây quý vị nhớ nè, đó là hành khổ hành mà thực sự ra trong cuộc đời này có lẽ còn mãi về sau, người đời người ta vẫn kính trọng những cái hình thức khổ hành là lắm. Người ta vẫn kính trọng những cái gì khó làm nhất á, là người ta kính trọng. Hệ người nào mà nói tôi tu mà làm cái chi khó làm, ai là làm được, mà cho họ chân tu. Cái đó là cái nữa là mình cũng giống như những người loạn thể rồi thôi à. Mình mà cho như thế là mình cũng như những người loạn thể, nghĩa là vô trí, không có trí tuệ gì cả, hoàn toàn không có trí tuệ gì cả. Và cái đó phải là thái độ của người Phật tử. Thì đây cái bài học này, cái bài kinh này để cho mình suy gẫm thêm, sâu sắc thêm, để biết đâu là chân giá trị để mình giữ gìn, mình tôn kính, mình giữ gìn. Thì quý vị biết rằng là Đức Phật trả lời liền là Đức Thế Tôn không hề có nói như thế và không có hề chủ trương như thế. Ngài không hề hoàn toàn chỉ trích hành khổ hành, Ngài không hoàn toàn phỉ báng hành khổ hành, Ngài không hoàn toàn mạt sát hành khổ hành. Nói như vậy là oan cho Như Lai, Đức Phật nói vậy, rồi là oan cho ta. Đức Phật cũng bị hàm oan nhiều lắm. Thế tuy nhiên Ngài ngồi yên đó, Ngài tu, Ngài làm mọi chuyện tốt đẹp, nhưng người ngoài họ đều chỉ trích. Và cái cơ sở chỉ trích thì mình chưa biết mình dựa cơ sở nào, họ có thể dừng đứng, họ dựa. Nhưng có một sự kiện mà họ có thể dựa vào lời dạy Đức Phật để họ nói, gọi là họ ít là chỉ sẽ to đó, chỉ sẽ nhiều. Là bởi vì Đức Phật á, từ thân Ngài tu 6 năm khổ hành, mà đến những cái khổ hành mà khó nhất á, hành cũng chó cũng trâu, Ngài đều làm cả, Ngài đều từng trải. Và hành, quý vị biết là ăn cả phân bò phân người nữa, Ngài cũng hành cả rồi, tất cả Ngài đi qua rồi. Tất cả Ngài hành đến cái hành sốc cùng là hành nín thở. Nín thở là khó nhất, đến nỗi vợ mới mệt máu trong người nữa, mà Ngài máu mũi vô ra là chạy mũi mũi rồi. Thì Ngài biết là chuyện đó không đi đến giải thoát, Ngài từ bỏ con đường khổ hành đó. Bởi vì Ngài biết rằng con đường khổ hành đó không đưa đến trí tuệ giải thoát, không đưa đến cái trí tuệ đoạn trừ lậu hoặc, giải thoát khỏi cái mọi cái nhân của khổ đau. Đó là chuyện chắc chắn, và chuyện đó là có thật và chắc chắn. Ngài từ bỏ đường lối khổ hành và Ngài bắt đầu hành thiền định, giới định tuệ, giới cội bồ đề, bảy tuần lễ, và Ngài thành đạo. Thì như vậy thì vì biết là có thể dựa vào sự kiện này mà nó phóng đại ra là Đức Phật là chỉ trích hành khổ hành, Ngài mạt sát hành khổ hành và Ngài phỉ báng hành khổ hành. Đấy là một lối tuyên truyền rất hiểm độc, làm cho tất cả mọi cái ngoại đạo còn lại nó kết hợp với nhau để chống Đức Phật và chống giáo hội Đức Phật. Quý vị thấy đấy không phải là thuần túy về tư tưởng đâu, mà đấy là một cái âm mưu hiểm độc lắm. Quý vị thấy thành từ giáo hội Đức Phật vẫn đối mặt với một cái chướng ngại rất lớn. Tất cả các ngoại đạo là điều là ngoại đạo, cho nên điều là trật cả, và điều bị Đức Phật và các đệ tử Đức Phật không chấp nhận, và vì vậy nó kết hợp nhau để chống giáo hội. Và nó làm như vậy nó kích động các cái phái ngoại đạo để chống Đức Phật, đó là vấn đề lớn, chứ còn không phải là thuần túy tư tưởng đâu. Thì Đức Phật mới nói về cho Kassapa như thế này: này Kassapa, Như Lai á, ta là dùng Phật nhãn ta thấy rất rõ, có rất nhiều người hành khổ hành trước đây đã hành khổ hành triệt để, và cái tổng số những người hành khổ hành này sau khi chết được sanh về thiên giới, sanh về cõi thiền thú và cõi người. Đó, rất nhiều người khổ hành được sanh về như thế, và cũng có rất nhiều người khổ hành triệt để, sau khi chết á, họ đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đó là hạng người thứ hai mà Đức Phật từ mắt Ngài thấy trong sinh tử rất rõ. Hàng thứ ba Ngài thấy, từ mắt Ngài thấy rằng có người hành chỉ một ít khổ hành thôi, chứ không phải là triệt để. Thêm một chút khổ hành thôi, một ít khổ hành thôi, một phần khổ hành thôi, thì những người này sau khi chết cũng được sanh về cõi trời thiền thú và cõi người. Rồi cũng có một số hành chỉ một ít khổ hành thôi, nhưng sau khi chết ấy, thì họ đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì quý vị biết rõ, Đức Phật đã thấy rõ bốn hàng người đó như vậy. Thì hành hàng khổ hành triệt đề thì cũng có người sinh thiên và có người đọa địa ngục. Hành hành ít khổ hành cũng có người sinh thiên, cũng có đọa địa ngục. Đức Phật tự mình thấy như thế, thì Ngài làm sao Ngài chủ trương được tán thán hành khổ hành? Không thể tán thán hành khổ hành, bởi vì có rất nhiều người đọa địa ngục. Mà Ngài cũng thể chỉ trích hành khổ hành, bởi vì có một số cũng rất nhiều người khổ hành được sanh chư thiên. Một người đã biết và đã thấy như thế, làm sao Ngài chủ trương như thế được? Đó là Đức Phật mới đưa ra một cái sự tình chân thật của Ngài cho phơi bày cho Kassapa biết. Ta đã thấy như thế rồi, làm sao ta có thể chủ trương mà triệt để phỉ báng khổ hạnh, triệt để chỉ trích khổ hạnh và triệt để mạt sát khổ hạnh. Đó là cái lời Đức Phật đưa ra. Ngài đưa ra như vậy thì Kassapa biết rằng đó là lời hoàn toàn oan cho Đức Phật. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề mình tìm hiểu ở đây, tôi xin trình bày thêm để quý vị thấy vì sao có những người hành khổ hành triệt để mà được sanh thiên giới thiền thú cõi người, và cũng có những người hành khổ hành như thế, in hệt như thế, mà lại đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Và vì sao có những người hành ít khổ hành cũng được sanh cõi trời, thiền thú và cõi người, và có người hành như thế nhưng mà lại đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vì sao? Cùng hành một hành khổ hành giống nhau mà đưa đến hai kết quả khác nhau, một kết quả thiền và một kết quả ác. Đó là vấn đề mình tìm hiểu, đó là cái đối tượng mà người Phật tử tìm hiểu. Như quý vị đã biết đấy, cái đi đầu thai là do cái dẫn nghiệp, cái nghiệp mà tập quán nghiệp, cái cần sự nghiệp của cái người hành á, như thế nào đó thì nó sẽ tương ứng đi về cảnh giới tương ứng, sanh về cảnh giới tương ứng. Thì cái người hành khổ hành triệt để mà tâm họ thì khác nhau ở cái tâm á, cái tâm á mà không thiện, hành khổ hành như vậy mà cái tâm vẫn ác, họ tưởng rằng chỉ có cái việc làm khổ hành đó là giải thoát họ khỏi khổ đau. Chỉ việc làm là giải thoát họ, cứ là in hệt như thế là được giải thoát. Và như vậy họ vẫn nuôi dưỡng tất cả tham sân si của họ, vẫn nuôi dưỡng đầy ắp cả tâm. Quý vị thấy này. Thì như vậy cái nhân mà cái tâm lý mà đầy ắp tham sân si đó nhất định sau khi chết là dẫn họ xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà thôi. Có người hành khổ hành nhưng mà cái lòng của họ tốt, họ muốn giải thoát đó, mà bởi vì họ không thấy con đường đó thôi, họ tưởng rằng cái con đường khổ hành đó giúp họ giải thoát. Cho nên khi họ nỗ lực bị hành khổ hành, triệt để khổ hành, nhưng mà lòng của họ tốt, lòng của họ là tôi hành như thế này mai đây mà nếu tôi được thành tựu, tôi mong đem lại an lạc hạnh phúc cho cái xã hội Ấn Độ, xã hội loài người chẳng hạn. Họ nghĩ, họ khởi lên những cái tâm thiện, và do những cái tâm thiện này mà có hiện diện trong tâm lý của họ, tuy là họ hành sai, cho nên họ vẫn được sanh về cõi trời, thiền thú về cõi người. Quý vị thấy có một người hành ít khổ hành mà thôi, nhưng mà với cái tâm lý cũng tương tự, họ được sanh về cõi trời, cõi người và cõi lành, cõi thiền thú. Còn có người hành cũng ít như vậy mà thôi, nhưng mà là đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì cái khác biệt là do cái tâm hành. Thì vì thế, cái khác biệt là do cái tâm hành và do cái sự hiện diện của tham sân si nặng nhẹ khác nhau đó. Hệ tham sân si nhiều thì đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tham sân si ít thì lên cõi trời hoặc là thiền thú hoặc là cõi người, tùy theo cái mức độ đó mà thạc sanh. Thì cái này quý vị biết là trong cái giai thoại câu chuyện thiền của thiền sư của Tàu và Việt Nam mình đã nói đó, câu chuyện một thiền sư có hai chủ điều cuốn sáo á, thì ông vì thiền sư ngồi uống trà thì nhìn hai chủ tiểu đó cuốn sáo thì ngài nói một được một mất, hai ông làm một việc một ông đúng ông trật, một được một mất là vậy đấy. Hắn cũng làm một việc, cái sự tưởng của sự việc ấy, không có đánh giá được. Hai người cán bộ, một người làm ủng hộ hoàn toàn triệt để đường hướng hiện tại, một người làm cho địch nhưng mà họ ở trong lòng địch, họ làm phản dạng và hàng. Hai người đó hình thức khác nhau nhưng có cùng mục tiêu, về hình thức không nói lên được gì hết. Vì thế, thành cái vấn đề hình thức khổ hành nhiều hay khổ hành ít không phải là vấn đề đặt ra đối Phật giáo. Thì vấn đề là cái tâm hành của người đó như thế nào để mà được giải thoát, và như thế nào là bị sanh về địa ngục ngạ quỷ súc sanh, bị luân hồi mà thôi, chứ không phải là vấn đề hình thức sống. Vì thế hình thức múa máy của tay chân, mắt mũi sáu căn chẳng hạn tôi gì cả. Thì khổ hành thì bất quá họ dùng cái thân, họ làm cách này cách kia, thì người vẫn dùng cách này, người vẫn dùng cách khác thôi. Thì thân vẫn dùng cái thân, không nói lên được cái gì cả. Giải thoát hay là khổ đau không nói lên được, mà cái tâm vận dụng mới nói lên được giải thoát khổ đau. Thì đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Nhưng mà có một điều quyết định là hành khổ hạnh này nhất định không đem đến giải thoát. Đó là điều chắc chắn. Vì việc vì sao? Hành khổ hạnh có thể sanh chư thiên, sanh thiền thú và trở về cõi người, nhưng quyết định không đi đến giải thoát. Cho nên Đức Phật ngài đã khuyên là từ bỏ đường lối khổ hạnh, ngài chủ trương trung đạo. Tuy nhiên không khổ hành quá đáng và không ép xác khổ hành và không có phóng dật, mà ở trung đạo vừa phải thì là thích hợp với con đường giải thoát. Vì sao? Bởi vì khổ hành quá đi nó làm cho kiệt sức con người đi, nó làm mệt mỏi tâm lý, mệt mỏi cơ thể, thì không vận dụng được nỗ lực để mà đi đến cái trí tuệ giải thoát, đi vào thiền định sâu và đi vào trí tuệ giải thoát. Chỉ vì như vậy thôi mà không nên khổ hành quá đáng. Đó. Còn hành khổ hành ít thì Đức Phật cũng không hề khuyên thôi. Không khổ hành cũng được, vì hành của tu sĩ cũng phải hành khổ hành. Nhưng mà tu sĩ nào muốn khổ hành cứ hành. Vậy thôi chứ không có bắt ép, nhưng mà hoàn toàn không khuyên hành khổ hành. Giới định tuệ của Đạo Phật là không chủ trương gì về khổ hành cả. Đó, thành thử nếu mà hành khổ hành thì sẽ mất phương tiện mà đi đến giải thoát, vậy thôi. Thành thử thì dứt khoát rằng hành khổ hành là một cái hành mà không thích hợp với những người muốn có quyết tâm giải thoát ngay trong cuộc đời này. Còn muốn làm thiền thì được, nhưng mà muốn giải thoát ngay cuộc đời này thì không được. Đó là cái quan điểm của Đức Phật đối với hành khổ hành. Thế bây giờ tôi kể cái câu chuyện mà quý vị biết đó, câu chuyện của Ngài Ca Diếp về hành khổ hành này để quý vị thấy. Ngài Ca Diếp trước khi đến với Đức Phật đó, là Ngài là một người theo đạo Thần Lựa và Ngài cũng là hành khổ hành. Ngài hành khổ hành theo cách khác. Và sau khi gặp Đức Phật, được Đức Phật khai ngộ, trở thành người đệ tử lớn của Đức Phật. Và Ngài là một trong ba đệ tử đầu đó. Thứ nhất là Ngài Xà Lợi Phất, thứ hai là Ngài Mục Kiền Liên, thứ ba là Ngài Đại Ca Diếp. Ngài cũng là tên Kassapa luôn, Đại Ca Diếp Mahakassapa. Thì Ngài là sau này là người mà kiết tập, chủ trì kiết tập đại hội kiết tập Phật giáo đầu tiên sau khi Đức Phật nhập niết, là Ngài Ca Diếp này. Thì ngài vốn là một người đạo Thần Lựa, Ngài hành rất là nghiêm khắc, Ngài sống rất nghiêm khắc với tự thân và rất nghiêm khắc với những người đệ tử. Ngài nghiêm khắc lắm, thành cả giáo hội ai cũng gặp Ngài là cũng ngán luôn, tăng cũng ngán mà ni cũng ngán. Nhưng mà Ngài là đệ nhất thần thông, Ngài là đệ nhất về thiền định. Đức Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, còn Ngài là đệ nhất nhập định, đệ nhất thủ định và đệ nhất xuất định, thiền xảo ngang bằng Đức Phật. Chỉ có mặt này là ngang bằng Đức Phật, Ngài là như thế. Thì quý vị biết là Bình Ni lâu lâu thì Đức Phật cứ Ngài đi dạo giới Bình Ni, mà mỗi lần cái hội chúng đi nào mà được Ngài có dịp đến dạo giới là buồn lắm. Bởi vì Ngài đến là Ngài chỉ la rì luôn, Ngài thấy đâu Ngài la đỏ, Ngài thấy đâu Ngài la đỏ. Ngài la phải nghiêm, phải tình, phải tang trọng, trang nghiêm, nghĩa là rất oai nghi mà rất thanh tình. Ngài la mà Ngài là ít nói, cho nên Ngài tiếng nói của Ngài khó chịu. Ngài nói cứng rắn khó chịu và tiếng nói hơi lâm bấp một chút định nữa. Ngài không phải là người nói giỏi, cho nên các ni thường thường không ưng Ngài một kiềm Ngài cái dịp để giáo giới. Và khi nào mà Đức Phật cư tôn giả A Nan tới là chư ni thích lòng, là bởi vì Ngài A Nan là một người nói rất là hòa ái, từ ái. Ngài nói hay, Ngài nói nhào thuyết đó, Ngài vui vẻ, Ngài dị dạy, Ngài khích lệ luôn chư ni nữa. Chư ni hay cúng dường Ngài A Nan. Và có một vài vị ni từ đó mà chê, nói rằng là Ngài chỉ có Ngài A Nan mới là đại trí tuệ, đại đệ tử Đức Phật, còn Ngài Ca Diếp không phải. Rồi có người mà tức Ngài, bực mình rồi chỉ trích Ngài Ca Diếp, mà có người bị đọa đó, có người bị đọa vì cái chuyện đó. Thì đấy là cái hành của Ngài mà thôi. Thì Ngài Ca Diếp á, Ngài nghiêm đến độ không phải vì chư ni bị la rầy mà thôi, mà Ngài tôn giả A Nan cũng bị la rầy một lần. Là một lần Ngài đi tới gặp Ngài tôn giả A Nan với 30 đệ tử của Ngài A Nan, mà 30 đã sắp lên đường đi, mỗi người đi mỗi nơi thuyết pháp. Mà Ngài vốn là Ngài là một nhà bác học, và một người là được gọi là từng trải tiếp xúc với vô số cái giai cấp trong xã hội, bởi vì là hầu Đức Phật đó tiếp xúc. Cho nên Ngài ở trong một cái thái độ Ngài cũng thể khổ hành với Ngài Ca Diếp được, mà Ngài luôn luôn phải linh động, linh hoạt để mà tiếp đón mọi người. Và vì thế đệ tử của Ngài cũng trong cái tư thế đó, và tư thế như quý vị tăng ni là thường thường nằm trong cái tư thế đó, hay lóc cho của người ta chỉ thích luôn á, đi phóng xe nhanh hay gì gì đó, là bởi vì ở trong một cái sinh hoạt đó nó đưa đến một cái phong thái đó, phong cách đó. Thì Ngài cái dịp đến thấy ngài la rầy nói như chùa chi mà lóc chóc như thế này, tu hành chi mà lóc chóc như thế này. Ngài kêu đệ tử của ai đấy? Ngài đệ tử tôi già đang, Ngài đưa kêu tôi già đang đến. Ngài la, Ngài nói nay cậu trẻ kia, ông dạy đệ tử chi mà la đó, mà để cho lóc chóc đó. Thì việc là Ngài A Nan tội lắm, lúc đó là Ngài A Na Hàm rồi. Ngài nói giờ thưa tôn giả, giờ con tóc trên đầu là hai thứ tóc rồi, tóc mùi tiêu rồi, mà Ngài la con được cũng nít thì tội cho con quá. Rồi Ngài nói vậy thôi, chứ Ngài cũng không có than oán gì. Thì lắng nghe Ngài trách, thì sau đó Ngài lưu ý các đệ tử là phải nghiêm tí xíu. Tuy nhiên khi mô nhắc là khi gặp tôn giả cái dịp phải nghiêm tí xíu. Thì quý vị biết là đến nỗi sau khi Đức Phật nhập diệt, Ngài còn khé khắc với Ngài A Nan lắm. Bởi vì Ngài lúc đó Ngài A Nan chưa đặt được A La Hán. Ngài nói Ngài không nhất định ngã đang xin tuyên thuyết kinh gì, Ngài không cho cả, nói tu chi mà không có đắc A-la-hán gì cả, nó đòi tuyên thuyết gì. Ngài la rầy rồi Ngài đang buồn, buồn đến thất vọng, đi lang thang trong rừng. Rồi khi mệt mỏi ngồi gốc cây thì khi đó là đắc A-la-hán liền. Lúc đó chính Ngài đã soạn một cái bộ đoàn cho Ngài đang về để thuyết pháp cho phải. Nhưng Ngài sống lạnh lùng như thế, nhưng mà Ngài đầy tư bi trong bụng á, thương lắm, mà làm như thế thì Ngài đang phải giáo giặc ngộ. Chứ không mà nói cái lời ngọt ngào nghe đáng rồi Ngài ngủ quên ấy. Quý vị thấy đấy, thành Ngài cái diệp là hành vậy. Cái hành của Ngài là từ thân Ngài cũng vậy, chứ có phải là Ngài bắt người khác nghiêm mà Ngài không nghiêm đâu. Ngài ngủ là ngủ ở ngôi nghĩa địa, một chiếc áo mà từ khi Đức Phật, khi gặp Đức Phật rồi Ngài dạy, Đức Phật dạy xong là 8 ngày sau Ngài đắc A La Hán liền. Là Đức Phật mới cho Ngài mình may cho Ngài cái diệp. Đó là cái gọi là cái ý nghĩa mà truyền ý, ý đầu tiên, ý bạc đầu tiên đó. Thì Ngài nhận cái ý đó, Ngài mặc cái ý đó suốt đời, Ngài tôn thờ cái ý của Đức Phật. Ngài không bao giờ thay cái ý đó, rách là Ngài cứ lấy vào vá tiếp chứ không thay. Mặc như thế trọn đời, đến đôi lúc tuổi già mà tuổi Ngài còn ngang tuổi Đức Phật, có thể lớn hơn tuổi Đức Phật nữa. Thì Ngài đến thăm Đức Phật, lâu lâu đến hầu thăm Đức Phật. Đức Phật nói tôn giả bây giờ già cả rồi, Ngài tôn giả sống ở ngôi nghĩa địa rất là khổ, lành mà khổ lắm. Thôi về đây sống ở Như Lai, sống ở chung ở Như Lai để mà ăn cái thức ăn thường vị và để ở hương phòng. Thì tôn giả xin cho con được ở, tiếp tục ở nghĩa địa. Thì Đức Phật mà hỏi cái này, vì sao mà tôn giả nhất định cứ ở nghĩa địa hoài như thế? Thì Ngài Ca Diệp bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, con ở nghĩa địa như thế này là vì lợi ích cho chư tăng hiện tại và lợi ích cho chư tăng mai sau. Quý vị biết nè, vì lòng thương chư tăng hiện tại và chư tăng mai sau. Vì sao là lợi ích cho chư tăng hiện tại? Là bởi vì Ngài sẽ làm mẫu mực. Bởi vì hệ hệ mà dễ dại là sáu căn nó phóng túng phóng dật, cái ý căn phóng dật thì là sự giác ngộ đến chậm. Thì Ngài phải nghiêm khắc một chút, là một vị đại đệ tử mà sống như thế đó mà vẫn hạnh phúc chứ không phải. Thì để cho các vị mà đi quá đà thì chấm trước một chút, để cho sửa mình lại một chút. Hiện tại cũng thế và trong tương lai cũng thế. Và có như thế Ngài mình nhắc nhở, Ngài phải làm mẫu mực với Ngài mình nhắc nhở những người khác được, để cho họ nghiêm túc một tí xíu. Quý vị thấy như vậy là cái ý nghĩa khổ hạnh nó chỉ mang cái ý nghĩa giáo dục như thế này thôi. Còn hoàn toàn cái sự khổ hạnh nó không đem đến sự giác ngộ, hoàn toàn không đem đến sự giác ngộ. Thì mình đi đến cái phần tiếp theo, phần kinh tiếp theo sẽ nói tiếp, sẽ trình bày tiếp cho quý vị biết. Thì bối cảnh đương thời thì như quý vị biết, Đức Phật thường gặp và đối thoại với các nhà ngoại đạo. Trước khi đi khất thực buổi sáng thì Đức Phật giờ rảnh, Ngài thường ghé qua mấy cái chỗ mà tụ tập của ngoại đạo để Ngài nói chuyện bàn bạc. Và cũng có những nhà ngoại đạo đến tìm gặp Đức Phật và các đại đệ tử Đức Phật để nói chuyện đàm đạo. Tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên và các tôn giả khác cũng vậy, thỉnh thoảng đến thăm các trụ sứ của ngoại đạo để trao đổi. Và thỉnh thoảng các nhà ngoại đạo cũng đến trú xứ của Đức Phật và các đại đệ tử để trao đổi. Thì Đức Phật dạy như thế này, trong cái sự tiếp xúc đó thì có những cái quan điểm người ngoại đạo, các giáo sư, các vị giáo chủ ngoại đạo cho là đúng, thì Đức Phật và các đệ tử Đức Phật không cho là đúng. Có những cái vấn đề chủ trương mà các vị ngoại đạo cho là đúng thì Phật giáo Đức Phật và các đệ tử Đức Phật cũng cho là đúng, về đúng là vậy. Có những cái thì ngoại đạo cho là không đúng thì Đức Phật và các đệ tử Đức Phật cho là đúng, về cái đúng là vậy. Về cái sai cũng tương tự, có những cái chủ trương mà ngoại đạo cho là sai thì đệ tử Đức Phật và đệ tử Đức Phật cũng cho là sai, giống nhau, đồng quan điểm. Nhưng mà cũng có những chủ trương ngoại đạo cho là sai ấy, thì Đức Phật và các đại đệ tử Đức Phật cho là đúng. Rồi có những cái chủ trương ngoại đạo cho là không đúng thì Đức Phật và các đệ tử Đức Phật cho là đúng. Tuy nhiên về những cái điểm đúng và sai, thiện và ác ấy, thì có những cái nhìn hoàn toàn khác, có những cái nhìn khác nhau rất nhiều giữa ngoại đạo Đức Phật. Tuy thế vẫn có những điểm gặp gỡ đó. tuy thế vẫn có những điều gặp gỡ. Và Đức Phật nói như thế này: như vậy thành thực các vị giáo chủ thường đi gặp với các vị giáo chủ, các vị giáo sư gặp với các vị giáo sư, và các đệ tử trẻ gặp các đệ tử trẻ, trao đổi với nhau và nên gác lại những việc bất đồng đó. Đức Phật hoàn toàn không đi sâu, không đào sâu và không bao giờ tranh luận về ngoại đạo về những điểm bất đồng. Đó là thái độ mà mình cũng cần phải giữ gìn, không nên đi sâu vào bàn bạc nhiều vấn đề bất đồng, mà nên cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, học hỏi về những điểm tương đồng, những cái gì mà cho là thiện. Ví dụ như ngoại đạo cũng cho chủ trương có nhân quả thì mình cũng chủ trương có nhân quả, hai là đồng nhau, và như vậy cùng nhau để trao đổi nhân quả quý vị như thế nào, nhân quả chúng tôi chủ trương như thế nào. Quý vị ngoài đạo chủ trương phải giữ giới, mình cũng chủ trương phải giữ giới, đó là điểm gặp gỡ, hai bên gặp gỡ thì bàn bạc trao đổi với nhau về giới. Tuy vậy trong cái giới vẫn khác nhau, vì thế để có tìm cái điểm để trao đổi kinh nghiệm với nhau đó. Có những điểm bằng mặt để có tìm cái điểm để trao đổi kinh nghiệm với nhau đó. Có những điểm bằng ngoại đạo, ví dụ như hành cái hành cầu hành, vì là hành khô hành này, ngũ hành khô hành này, thì là ngoại đạo cho là hành này sẽ đưa đến sa môn quả, bà la môn quả, thì Đức Phật cho rằng không thể đưa đến sa môn quả và bà la môn quả, đó là điểm hoàn toàn khác biệt, và Đức Phật không tranh cãi về điểm này, và các đại đệ tử không tranh cãi về điểm này, chỉ đi vào những điểm gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với nhau, học hỏi nhau trong những điểm gặp gỡ. Thì quý vị biết cái câu chuyện có một cái hai nhà ngoại đạo, một người hành cậu hành, hành con chó, một người hành con trâu, đến gặp Đức Phật. Và hai vị này tin tưởng rằng sau khi mà hành cái hành đó, sau khi chết sẽ được giải thoát. Thì hỏi Đức Phật: bạch Thế Tôn, bạch Đức Cô Đàm, tôi hành như thế này thì sau này ngài có biết tôi sanh về đâu không? Ngài nói cho biết, của giải thoát sanh về đâu không? Đức Phật không trả lời, mừng thinh. Hỏi lần thứ hai, Đức Phật cũng mừng thinh. Hỏi lần thứ ba, năn nỉ lắm, nói xin ngài nói cho biết là kiếp sau tôi đi về đâu, tôi thạc sanh về đâu. Thì khi đó Đức Phật mới trả lời: ngươi mà hành cái hành cũng chó về cũng trâu như thế này mà hành thật giỏi, thật giống á, thì kiếp này hiện tại là hành đã giống cũng trâu rồi, còn sau khi chết là làm trâu thôi, làm chó. Cho muốn làm trâu làm chó đối hiện tại, thì sau này làm trâu làm chó thôi. Hành giỏi mà được làm trâu làm chó, còn hành dở là sau khi chết là sanh xuống địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, địa ngục ngạ quỷ. Là bởi vì sao? Vì hành dở là mang trong cái tà kiến, hành giỏi là có tà kiến rồi, nhưng mà với quyết tâm mạnh nhất định lâm trấu thì sau đó được tòi nguyện lâm trấu thôi, tà kiến mà đó. Nhưng mà với cái tà kiến đó mà hành dở thì sau đó địa ngục ngạ quỷ thôi, ngạ quỷ xuất sanh. Vì ngạ quỷ là cái tà, mấy người tà kiến lòng tham nhiều vậy đó, về đó. Quý vị thấy nè, thì hai người đó khóc ròng, khóc sướt mướt. Đức Phật nói: tôi đã nói rồi, tôi đã không trả lời mà được gọi hỏi, đến khi trả lời thì khóc. Nó bảo: thì tôi không phải con khóc vì con nghe là con sau này sẽ làm chó làm trâu, nhưng con bị định lừa, bởi vì người ta nói rằng là con hành như thế này sau này là được giải thoát, cho nên vì bị định lừa thì con khóc rồi thôi, chứ giờ con không phải là vì Đức Phật dạy vậy mà con khóc. Quý vị thấy đó, cái hành con trâu con chó về hành khổ hành là về. Bây giờ mình hành cái hành mà khổ hành, ví dụ như một người tu sĩ mà ăn mặc áo rách ấy, nói hành cái hành áo rách này sao làm gì, mai một thì hành mà có chánh kiến thì không nói, còn hành ta kiến sao là nghèo thôi. Không có áo mặc thôi ấy. Chứ những bình cũng đây ứng mặc áo rách thì là lấy người nghèo thôi, chứ làm sao mà mặc áo rách mới cái giàu được. Quý vị thấy nè, thành thì cái đó là cái hình thức nữa, không nằm chi vì của chi tiêu đạo Phật. Thì Đức Phật mà dạy thế này: những người nào mà hành khổ hành như vậy, nếu như mà tâm của người đó thành tựu được giới cụ túc, định cụ túc và tuệ cụ túc, thì sau khi chết người đó mới được, người đó trong hiện tại mới xứng là sa môn bà la môn hạnh, và sau khi chết họ được giải thoát nhờ cái hành sa môn hạnh và bà la môn hạnh. Nếu tâm họ hành được, thành tựu được giới cụ túc, định cụ túc và tuệ cụ túc, đó là quan điểm đạo Phật. Quý vị thấy này, thành thử chú trương khổ hành cũng đúng, mà chú trương phẩm vật cũng đúng, chú trương ăn mặc cho sang, sức được hoa được đồ cũng quá đáng cũng đúng, tất cả cái đó là đạo Phật không chú trương gì cả. Đạo Phật là vừa phải trung đạo, vừa đủ thôi, mà cái quan trọng á là chủ trương của Đạo Phật là giới định tuệ, làm thế nào để thành tựu giới bộ, thành tựu thiền định và thành tựu trí tuệ, đó là chính. Thành những người nào mà hành khổ hạnh như vậy mà không có hành tấm cũng hành giới cụ túc, định cụ túc và tuệ cụ túc thì tuyệt đối không thành sa môn hạnh trong hiện tại và trong tương lai. Đó là quan điểm Đức Phật. Và Đức Phật định nghĩa như thế nào gọi là giới cụ túc, như thế nào là định cụ túc và như thế nào là tuệ cụ túc. Thưa tôi nói như thế có nhắn không? Dạ vừa phải. Đây là cái chỗ tu mà quý vị nhớ, chỗ này tôi cứ nói hoài, lặp đi lặp lại hoài, mà lặp đi lặp lại cho chính mình nè, quý vị nghe và lưu ý. Thế nào là một người nói chung, Đức Phật nói như thế này là rộng rãi lắm. Một người ngoại đạo đó không nói là Đức Phật, đệ tử Đức Phật gì cả, mà nếu họ hành thật ra hành khổ hành, tức như họ không hành theo cái kiểu như chùa của mình mà hành ngoài đời á, nhưng mà nếu như tâm họ hành giới cụ túc á, định cụ túc và tuệ cụ túc, họ vẫn có thể giải thoát. Và đó là việc đặc biệt, cái này là quý thầy quý cô sau này cần triển khai. Đây là Phật dạy, nếu một người ngoại đạo là gì, là một người mà không mang hình thức tu sĩ, không có thọ giới, không có đủ tất cả sự tướng để trở thành một tỷ kheo, nhưng mà nếu tâm họ hành mà thành tựu được giới cụ túc, định cụ túc, tuệ cụ túc thì người đó xứng đáng là sa môn, bà la môn và xứng đáng là sau này giải thoát, được gọi giải thoát. Đó, thành thực cái vấn đề không phải là tu sĩ hay là không tu sĩ, thành thực không cần phải lập tấn tăng được gì cả, không cần lập tiết kiệm tấn tăng gì cả, cứ hành cho đúng giới định tuệ. Còn bởi vì đã làm không làm thì không làm như chùa thì thôi, làm như chùa phải đấu vào đỏ rồi đấy, còn không ứng thì thôi làm hình thức khác được rồi thôi. Đơn giản là vì muốn sống một tu sĩ cũng được, muốn có gia đình cũng được, cả chuyện nó ngay bắt buộc cả, vô trong đời sống gia đình chọc rừng mọi mệt thôi à, rồi cũng chán cũng nản, rồi cũng khóc cũng lo cũng sầu cũng buồn, rồi cũng tìm đường giải thoát thôi à. Ở trong tu sĩ rồi cũng khổ chứ không phải tu sĩ sướng gì, tu sĩ như mấy người tôi cũng khổ lắm, rồi cũng có nhiều khi cũng khóc lóc, rồi cũng sầu buồn đau đớn, rồi cũng phải tìm đường giải thoát trong tâm thôi. Giới định tuệ, thành cái vấn đề là vấn đề không quan trọng hình thức đó nữa, mà quan trọng ở cái tâm hành giới cụ túc, định cụ túc và tuệ cụ túc. Đây là gọi là tiếng nói trí tuệ, không hoàn toàn không chấp thụ sự tướng. Không phải là phải tỳ kheo mới nhất định giải thoát được đâu, nhưng mà ai người đời cũng được. Như vậy cũng nghĩa là các vị cư sĩ cũng được, các vị cư sĩ còn tốt đẹp và còn điều kiện tốt đẹp hơn một nhà ngoại đạo mà hành cậu hành vì ngũ hành nhiều, vì có điều kiện để giải thoát. Nếu như tâm mình hành được giới cụ túc, định cụ túc và tuệ cụ túc, thì như thế nào là giới cụ túc? Thì Đức Phật định nghĩa là giữ gìn giới bộ, đó là giới cụ túc. Khi mà đã giữ gìn giới bộ rồi thì tụi chưa kịp hiện không được nữa, phải không? Nhưng mà nếu như nhờ mang hình thức cư sĩ thì cũng phải giữ giới, cái tấm giới là tất nhiên đừng có dục vọng, đừng có sống hình thức đó vì dục vọng, đó là cái khó lắm á. Sống lý thoát lý gia đình mà đoạn trừ lòng dục là khó rồi, huống chi sống trong gia đình mà đoạn trừ lòng dục khó nữa. Thì cả đó tùy mỗi người chọn lựa. Đó, cái giới giữ gì giới bộ, hộ trì các căn, đó là hai, giữ gìn chánh niệm là ba, có chánh trí là bốn, và sống đời trí túc là năm. Người đó nhất định là không phải là sống để hưởng thụ rồi, sống đời trí túc. Đó, sống đời trí túc thứ nhất là giữ gìn giới bộ, cái đó tùy theo từng người. Giữ giới bộ này không phải bắt bìa bắt buộc 250 giới đâu, năm giới, ba quan trai giới, thập thiện giới hay là 250 giới đều được. Giữ gìn giới bộ, ngũ giới, thập thiện giới, ba quan trai giới hoặc là thập giới xuất gia, hoặc là 250 giới xuất gia, hay là nhiều hơn thế nữa cũng được. Là như vậy là gọi là giữ gìn giới bộ, và giữ gìn giới bộ và phải hộ trì các căn, hộ trì các căn, giữ gìn chánh niệm, hộ trì các căn và phải giữ gìn chánh niệm. Hộ trì các căn là bên ngoài để giúp cho chánh niệm được thành tựu, và đi sâu một bước nữa, công phu nữa là phải chánh niệm phải có, là giữ gìn chánh niệm, và chánh niệm có là mới giới với định thôi. Phải có chánh trí, phải có chánh kiến, tức là phải có tuệ, có mặt tuệ nữa, phải chánh kiến, và họ phải sống một cuộc đời sống trí túc. Như vậy gọi là thành tựu giới cụ túc. Cụ túc là như vậy đó, còn mà chưa đủ như thế thì chưa gọi là cụ túc, nhưng mà cũng thành tựu mà chưa toàn phần rồi thôi, thì như vậy là không phải là giới cụ túc. Như vậy mới gọi là thành tựu giới cụ túc. Thì giới cụ túc như vậy quý vị biết là cái con đường giải thoát á, khi mà hành giới cụ túc á, thì người này có thể được xứng đáng là hành sa môn bà la môn trong hiện tại và sau khi chết có thể giải thoát. Tuy nhiên được cái quả sa môn bà la môn thì quý vị biết, nói thì nói nhiều như vậy, nói minh mông như vậy, nhưng tất cả nó tập trung đến con người của mình không bị mệt nữa, vũ trụ không bị mệt, đối với Đức Phật dưới con mắt của Đức Phật không bị mệt, tất cả chỉ còn lại sáu căn, sáu trần, sáu thức, không thể thoát ly được ba phạm trù đó. Sáu căn, sáu trần, sáu thức, muốn nói chi thì nói, muốn làm chi thì làm, muốn luận bàn chi, muốn làm chi thì ra, nhưng mà rõ ràng con người chỉ có vốn liếng sáu căn, sáu trần, sáu thức, khổ đau cũng từ đó mà ra và giải thoát cũng từ đó mà ra, và khổ đau cũng do mình tạo và giải thoát cũng do mình tạo, và những cái duyên bên sau hỗ trợ, cái duyên bên ngoài hỗ trợ nữa. Sáu căn, sáu trần, sáu thức. Và như thế nào là hồ gì cả căn? Nghĩa là khi mắt mà thấy sắc ấy, thì tham đừng khởi, sân đừng khởi, suy đừng có chánh kiến, biết rằng là cái đối tượng đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là từ ngã của ta, con mắt không phải là ta, không phải của ta, không phải từ ngã của ta. Để đừng để cho tham khởi lên, lòng tham khởi lên, đừng để sân khởi lên và đừng để suy có mặt. Thì như vậy gọi là hồ trì nhãn căn. Như thế con mắt á, đối Đức Phật gọi là biển sinh tử, đó là biển, con mắt là biển của người, con mắt là biển của người, phải lội qua biển này với cái khả năng của giới định tuệ mà lội qua được cái biển mắt. Con mắt là biển khổ, vì đấy, biển người đó là biển khổ đó, khổ vì con mắt mà thôi, người nào mù thì bớt đi một biển khổ, khổ chỗ khác là vô biển ấy, nó con mắt có nó rối loạn lắm. Quý vị biết tôi già không điều kiện là vì vậy, quý vị con mắt mà mở ra là rối loạn lắm. Nói vậy xin lỗi, nói một chút cho vui rồi thôi, chứ thực sự là tôi phải cách kiện mới đọc được. Chứ giờ không phải tôi kính trọng quý vị lắm, nhưng mà đều vì cách kiện mới đọc được. Mắt là khổ lắm, mà rõ ràng khổ, rối loạn dị sợ lắm. Mà quý vị cũng đã có kinh nghiệm với chúng tôi đấy, con mắt là khổ nhiều nhất là con mắt, và lỗ tai là hai cái nặng nhất đó, là con mắt và lỗ tai. Đó, thành thực để tu mà tu nhãn chú cũng mắc mà thôi, người nào tu một hành cũng mắc thôi cũng đủ. Hệ mà cứ nhất định tôi cũng mắc mà hành á, thì cứ bưng đêm là nghỉ ngơi được rồi, cứ có đèn thì được, không thì nghỉ ngơi được, có bưng ngày có ánh sáng đi thấy mọi chuyện, thì cứ nhất định cứ mắc tiếp xúc sắc là cứ theo dõi cũng mắc mà thôi, giác tỉnh thì cũng mắc. Như vậy là hồ trì nhãn căn, đừng để tham khởi sân khởi gì khởi. Mình nếu giỏi nữa có trí tuệ lẫn đoàn ngay thấy được cái vô thường khổ vô ngã của các cái sắc á, thì tự nhiên lòng nó dạ rời đi, nó buông rơi được cái lòng tham lòng sân, không muốn gì nữa, thả luôn, thả cho nó rơi luôn, thì người đó đắc a la hán ngay tại chỗ. Như vậy là đoàn trừ ái đã khả ngay tại chỗ, và đắc a la hán ngay từ con mắt, từ tu con mắt mà thôi. Có người hay nào nghe lỗ tai tu hành lỗ tai, nếu người mà bị con mắt bị mù chẳng thì người đó đâu không hành cũng bắt nửa, và hành được ở lỗ tai thì nghe âm thanh thôi, nghe âm thanh một hồi thì cũng nhận ra được cái sự thật của âm thanh, cũng là ba cái tướng khổ vô thường vô ngã. Nó của lỗ tai không phải là ta, không phải của ta, không phải là từ ngã của ta, và âm thanh không phải là ta, không phải là của ta, không phải là từ ngã của ta. Nghe nhị căn viên thông, hành của Bồ Tát Quán Âm đúng không? Thủ Lăng Nghiêm này, nhị căn nghe mà biết được rồi viên thông, thông được pháp giới, hiểu rõ được tâm thức, và cũng đoạn được khắc ái và đạt được a la hán. Quý vị thấy rất dễ, quá a la hán rất gần mình, khó chỉ vì mình rồi thôi. Tuy nhiên tôi nói về là tôi cũng khó, nhưng phải là tôi dễ, khó là vì mình rồi thôi, chứ còn thực ra là bất cứ khi nào mà cũng nhảy ào vào trong cái biển giải thoát được cả. Mình không biết vì sao nhảy chưa được. Chẳng rõ như vậy, mà cái pháp như vậy mà tôi thấy tính chắc như vậy đó, và chuyện đó như vậy rồi, chưa học hoài cũng vậy. Mấy chục năm tôi được các vị tôn túc giảng cũng chừng đó thôi, hẳn nói chứ đó thôi. Mà cái vị đi họp cả hội nghị Phật giáo thế giới, người ta cũng nói chừng đó thôi, không nói khác đi được, không nói khác đi được, chừng đó thôi đó. Cái con mắt là về, lỗ tai là về, thì hồ trì lỗ tai để cho đừng tham khởi sân khởi si khởi, và đó là cái gốc tu vật, đó là cái gốc công phu của mình. Còn không phải là lỗ tai anh phải trang trí lỗ tai đẹp như thế nào, và phải làm thế nào, phải giải phẫu thẩm mỹ cũng mắc hay lỗ tai, không phải chuyện đó, không ai có nhiệt mắc xấu được, mắc lẻ, mắc không hề nói chứ đạo Phật không hề nói với chuyện đó cả, chỉ nói rằng là đừng có để tham khởi cái mắc mà thôi, sân khởi cái mắc, si khởi cái mắc. Lúc mùi hương đó, mùi hương nó cũng quyến rũ mình lắm. Cái hương á, mà lũ mùi là nhiều cái loài chúng sinh nghe cái mùi cũng thôi là dục vọng khởi lên, mùi đàn bà, mùi đàn ông đó, mùi nam, mùi nữ, mùi nước hoa này, nước hoa kia đó, cái mùi, con vật càng nghe cái mùi nó đi tìm tới. Cái nghiệp mùi là dạng nghiệp như một cái luồng điện, như cái 500 hàng hút tới. Vì thế, đó nó dạng nghiệp. Tai cũng là miệng của người, phải lôi qua cái miệng tai với tất cả nỗ lực của giới định tuệ của mình, vì sự giác tỉnh của mình. Mùi cũng vậy, vì cái thế giới hương, tất cả mùi hương cũng làm đắm mê mùi mình và làm cho mình đó là cái nhân sinh từ khổ đau là đó. Và mình phải giác tỉnh từ cái mùi, nghe bất cứ cái hương nào cũng biết rằng là cái mùi không phải là ta, và cái hương đó không phải là ta, không phải của ta, không phải từ ngã của ta. Mùi và hương đều là vô thường, khổ vô ngã, đều là dương sinh. Thấy như thế là thấy được đạo, và như thế là giải thoát, đoạn được lòng khắc ái. Thì chuyện này quý vị biết, trong nhà chùa quý thầy quý cô rất quen là hương yên đồng tử, là ngồi chân thường này, nghe cái đục trầm, nếu ông cứ làm cái hành điều chủ điều đó thôi mà đục trầm hoài một hồi, mà ông mà lão hay cái tuổi trẻ là hay thắc mắc, hay hỏi không biết cái hương thơm hương trầm nên đến từ đâu, đến từ bụi, đến từ trầm, đến từ thang, hay đến từ lửa, đến từ gió, hỏi một hồi mà chết tinh này. Vì thấy này, cái đốt cái trầm lên thì này mà nghe cái mùi hương trầm, nó đứng tìm cái gốc của cái hương đó. Cái gọi là hương trầm thơm là nó làm mình ngây ngất đi, nhưng mà mình thích thú đi, thì nó đến từ đâu, thì gốc nó ở đâu, nó đến từ đâu, đỏ phải không? Không phải. Mà nếu không phải lửa đỏ thì lửa đừng đỏ, mà lửa tắt thì không có mùi hương đâu. Đó, hàng lửa đỏ đóng góp trong cái mùi hương đó, trong cái sự xuất hiện của mùi hương đó. Rồi nếu như có lửa đỏ mà không có gió tới thì mùi hương cũng tới, nếu bụi thì mình nghe được, thì có phải đến từ gió cũng phải. Nhưng mà có gió đỏ mà không có trầm thử thì có hướng không? Không có phải. Mà không có cái lửa đỏ, không có tháng tới đến từ lúc mùi, phải không? Bởi vì rõ ràng là nếu như mùi trịt là không nghe được nữa, không có mùi hương mà mùi không trịt nghe được nữa thì sẽ có đó. Và mùi cũng là cái nhân duyên để mà nghe hương đó, nhưng cũng phải. Rồi thì trầm vẫn có đỏ, mà nếu đừng đốt lên, đừng có gió vân vân thì cái mùi đừng có tốt, đỏ cũng nghe mùi hương đâu. Đó, đại khái như vậy. Thì hương yên chỉ có một cái pháp môn của cái chủ tiểu đó thôi, là hương yên á, là chỉ đốt trầm hàng ngày mà trong chùa đó thôi, và lặp đi lặp lại tiếp xúc hương trầm, là biết rằng nghe cái hương trầm đó biết hẳn là dương sinh vô ngã nóng thực, mọi chuyện nó rạng rời ra. Hương yên này cũng vậy thôi, hương yên này cũng rạng rời, hương yên cũng không có từ đâu cả, không đến từ đâu, mình từ bè từ đâu hết, không có gốc gạc gì cả, và mọi thứ đều không có gốc gạc, không có chi mà phải tham, có chi phải sân, có chi phải hận, có chi phải buồn. Hương yên đồng tự ngồi chân thượng đắc a la hà, vì vậy một chú tiểu nghe cái hương như vậy đó, hồ kỳ không thôi cả căn là đã đắc được giải thoát. Thì cái đó là cái công phu của vị tỳ kheo, và hồ kỳ cả căn bởi vì trong cái dự giới này là có mặt của tuệ, có định trong đó nữa. Thành đó là lý do mà có một số quý thầy quý cô hay thắc mắc là nói vì sao mà giới luật con là Phật pháp con là vậy đó. Nên bởi vì giới luật là có cái giới định tuệ trong á, có trí tuệ, có gì. Và chừng nào có ai có người hành giới bộ, giới cụ túc là có sự giải thoát xuất hiện, có mặt đạo trong đời này. Thành giới luật con là Phật pháp con là thế. Thành ngồi thì giới không mà đó, bây giờ đến thân, thân vì ý của mày, ý rồi thôi, tại ý vô số của mày, đối tượng của những hình ảnh, những biểu tượng, những ý nghĩa, những cái bóng dáng đó, những lý mê hàng nghìn của trong cầm thế giới chụp vào trung tâm, ý nữa làm việc nhiều nữa, cái thân xúc chạm nè. Nổi vì thân xúc chạm thôi là đã khổ đau vô cùng. Tôi thấy trong cuộc đời này nhiều khi người ta khổ mà tán gia bài sản là vì sự xúc luôn, phải ứng cái cảm giác êm ả, chừng đó thôi là khổ. Thì sẽ phim là một cảm giác êm ả, phim rồi nằm cái giường êm, rồi một cái người đẹp thế vân vân, tất cả cái đó mình rất là lớn trong cuộc đời. Nhưng tôi cười đấy, nếu như mà mình có trí tuệ mình nhìn thấy tôi cười. Và nếu như mà có trí tuệ thì như vậy là mình sẽ đi ra khỏi những trói buộc của những đối tượng đó, và đó là sự giải thoát. Quý vị thấy đó là như thế, ai hành như thế tịnh thường xuyên ở mắt tai mũi lưỡi thân ý thì người đó xứng đáng là sa môn, là vị sa môn bà la môn, và vì đó thành tựu hành sa môn bà la môn trong hiện tại và được giải thoát trong tương lai. Thì có thêm cái hành trí túc, thì quý vị biết trí túc là đó là kỹ thuật sống mà thôi, thì quý vị biết rồi, chúng tôi không trình bày nữa. Bây giờ định ngũ túc, định ngũ túc là gì? Định ngũ túc là người mà thành tựu của tứ sắc định, sơ định, nhị định, tam định, tứ định và tứ không định, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Đó là định ngũ túc. Tất nhiên là cái này không phải bắt buộc, có những vị hành giới đi thẳng vào, có những vị có hành định đi vào giải thoát, nhưng có vị không hành định vẫn đi vào. thì cái này tùy theo. Và có người chỉ hành ngang tứ thiền rồi đi vào giải thoát, vô sở hữu để đi vào giải thoát. Đó những chặng đường mà khi trình bày với Trung Bộ chúng tôi đã trình bày với quý vị rồi. Thành thử ở đây nói cụ túc là vậy, là cả bát định. Còn bây giờ tuệ cụ túc là gì? Là những người nào mà vượt qua được tám định đó mà đi vào diệt thọ tưởng định điểm, thì như vậy gọi là tuệ cụ túc, tuệ giải thoát. Thì đấy quả thực là một vị A-la-hán, một vị mà đoạn trừ hết lậu hoặc, đoạn trừ hết nhân sinh tử và đắc được tam minh. Đó là giới cụ túc và tuệ cụ túc. Và Đức Phật dạy như thế này: này cả Sapa, hành khổ hạnh không khó đâu, nói khó mà không khó đâu, chứ nói dễ, hành hành mới khó. Chỉ có hành giới cụ túc không thôi là đã khó rồi, mới thật khó. Hành mà khởi lên cái lòng từ nữa, tôi hồi nãy tôi nói sót một phần nữa là khởi đến lòng từ thương mọi người nè, lòng từ bi thương mọi người. Trong hành giới cụ túc á, là có lòng từ thương mọi người. Đó. Thì như vậy là giữ giới bốn: chánh niệm, hộ trì các căn, chánh trí, trí túc và lòng từ thương mọi người. Hành như vậy mới khó, mới thật khó hành. Còn hành khổ hành là dễ hành. Đó là quan niệm của Đức Phật đối với khổ hành và quan điểm của ngoại đạo đối với khổ hành. Đức Phật mới giới thiệu cái con đường, mà con đường này á, Đức Phật bao giờ cũng nói đúng lúc, đúng thời, đúng chỗ, đúng luật, đúng pháp cả. Đó là bát thánh đạo. Đó, quý vị thấy nói gì một hồi thôi, Đức Phật cũng trở về cái con đường mà Đức Phật chủ trước. Đó là bát thánh đạo, con đường mà các tỷ kheo đệ tử, và con đường mà Đức Phật chỉ chuyển dương 8 tháng hoàn toàn, 8 tháng á, hoàn toàn không bị chỉ trích á. Đó là bát thánh đạo, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Chánh kiến và chánh tư duy là tuệ uẩn, hành được tròn vẹn chánh kiến chánh tư duy gọi là tuệ cụ túc. Hành được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng gọi là hành được giới cụ túc. Còn hành được chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định gọi là định cụ túc. Đó, ba giới định tuệ. Và con đường này gọi là con đường của Đức Phật. Cái thảo luận á, thì có một điểm mà Đức Phật lưu ý mà mình cũng cần lưu ý là như thế này: trong khi bàn bạc với ngoại đạo thì Đức Phật nói thẳng, và khi mà ngài nói một sự thật á mà người ngoại đạo không chịu chấp nhận là thần kiến cang xuất hiện đánh cái đầu vào bãi, cho nên cuối cùng rồi mấy ngoại đạo đều phải chấp nhận. Và có những cuộc thảo luận đó thì các nhà ngoại đạo, hầu hết các nhà ngoại đạo đều nhìn nhận rằng có hai cái pháp, bây giờ đây là cái đoạn kết thúc mà quý vị nhớ ấy. Có hai cái pháp mà thường thường Phật giáo và ngoại đạo bàn cãi, là những cái điểm đồng ý với nhau về cái những gì là bất thiện pháp, những gì là ác pháp. Đó là những điểm đồng ý với nhau đó. Thì về cái bất thiện pháp hay gọi là ác pháp á, thì Đức Phật dạy rằng trong khi thảo luận các sư với các sư với các đệ tử thì các nhà ngoại đạo đều chấp nhận rằng chỉ có Đức Phật và các đệ tử Đức Phật hoàn toàn xả ly tất cả các ác pháp đó. Và con đường xả ly đó là bát thánh đạo. Còn các giáo chủ ngoại đạo và các đệ tử của ngoại đạo chỉ mới xả ly một phần mà thôi. Đó là cái sự thật. Còn sự thật này nhất định là mình tin hoàn toàn rồi. Ngoại đạo thì họ bồi lắm, nhưng mà đó là sự thật về khi mà Đức Phật còn tại thế. Còn đối với những thiền pháp á, mà hai bên đồng ý để thảo luận á, thì Đức Phật dạy rằng các nhà ngoại đạo đều nhìn nhận rằng chỉ có Đức Thế Tôn và các đại đệ tử Đức Thế Tôn là thành tựu toàn phần các thiền pháp, mà các giáo chủ ngoại đạo và các đệ tử ngoại đạo chỉ thành tựu một thôi. Đó là điểm khác biệt giữa ngoại đạo và Đức Phật, giữa con đường tu theo các cái pháp môn ngoại đạo dẫn đến những kết quả giới hạn như vậy, và con đường giải thoát hay là bát thánh đạo là một cái điểm mà mình đã thấy ngay trong lịch sử Đức Phật. Cho đến khi Đức Phật ra đời thì con đường đạo đệ mới có, tứ đệ mới có, và trước đó ngoại đạo cũng đắc được phi tiểu dự xứ, nhưng ngang đó là chỗ cao đỉnh và không đi qua được tuệ, cái thế giới của tuệ rồi. Chỉ có khi Đức Phật ra đời mới khám phá ra thế giới của tuệ. Và đây là cái điểm mà tôi xin lặp lại để quý vị nhớ là nên chọn cho mình một pháp môn, bất cứ một pháp môn nào cũng được cả, pháp môn nào cũng lớn cả, và mình phải tự biết lấy, đừng nghe ai nữa. Ngay cả tôi cũng vậy, quý vị đừng nghe nè, nghe xong rồi thôi, đừng nghe nữa. Và quý vị phải tự lo lấy ở một cái chỗ, bởi vì trong cái cuộc sinh tử như thế này, mình gặp được Phật pháp rất quý, và mình phải tranh thủ để hành giải thoát. Thì chọn một pháp môn do mình tự chọn lấy. Mà cái điều mà như Đức Phật đã dạy về bà Maha Vasabade đó, ngài bà Maha Vasabade một hôm thưa bạch Thế Tôn rằng là con đã già rồi, Thế Tôn dạy cho con một pháp thế nào mà để con tu chứ mau giác ngộ. Thì đơn giản á, thì Đức Phật dạy thấy ái đâu đoạn đoạn đó, bởi vì thế thì mình chỉ công việc là đoạn ái. Thì bây giờ hệ thấy đâu, hệ thấy là nằm trong tâm rồi, ra cái tâm rồi, khởi lên cái tâm rồi mình thấy. Khởi lên cái tâm là đoạn, đoạn cái tâm. Và thấy khởi lên cái mắt, con mắt mình thấy máy thì là mình đoạn ngay cái con mắt. Và thấy khởi lên lỗ tai là mình rửa lỗ tai liền. Và thấy khởi lên lỗ mũi là mình phải xóa ngay lên lỗ mũi. Thì đó là cái công phu mà tu tập giải thoát của Đạo Phật. Công phu này mọi người đều có thể làm được, và không đòi hỏi điều kiện gì khó khăn cả. Và xin kính chúc quý vị hưởng được cái lời lạc giải thoát trong pháp hành của Đức Phật giới thiệu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.